Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Hôm 13 tháng 6, các nhóm nhân quyền kêu gọi Thái Lan không dẫn độ một nhà hoạt động Việt Nam bị giam giữ ở Bangkok, nói rằng ông này có thể gặp nguy hiểm nếu bị trả về Việt Nam, hãng tin AP đưa tin. Ông Ewin Buong Yap, người được cấp quy chế tị nạn của Liên Hợp Quốc ở Thái Lan, bị cảnh sát địa phương bắt giam hôm 11 tháng 6, một ngày sau khi ông gặp các quan chức Đại sứ quán Canada khi ông xin tị nạn ở đó. Theo Tổ chức Quyền Hòa Bình, một tổ chức ở Thái Lan đã liên lạc với ông ấy trước đó. Ông Ewin Buong Yap, đồng sáng lập nhóm bảo vệ công lý cho người thượng, đã bị kết án vắng mặt tại Việt Nam. Vào tháng Giêng 2024, với cáo buộc rằng ông có liên quan đến việc tổ chức các cuộc bạo loạn chống chính quyền ở tỉnh Đắk Lắk vào tháng 6 năm ngoái. Chính quyền Việt Nam đã truy lùng ông ở Thái Lan với sự hỗ trợ của Thái Lan, khiến ông phải lẩn trốn 6 tháng trước, ông Buong Yap cho biết trước khi bị bắt trong một tuyên bố qua video. Trong đoạn video ngày 7 tháng 6, do Kanavi Suipyang, một nhà lập pháp đối lập Thái Lan hoạt động tích cực trong các vấn đề nhân quyền, cung cấp cho hãng tin AP, ông Buong Yap nói ông hoàn toàn không liên quan gì đến vụ bạo lực đó. Ông Buong Yap, 32 tuổi, người đã trốn sang Thái Lan vào năm 2018, phát biểu: "Tôi là một nhà hoạt động nhân quyền tranh đấu cho tự do tôn giáo và ủng hộ nhân quyền. Hoạt động của tôi rất ôn hòa, chỉ bao gồm việc thu thập và viết báo cáo về vi phạm nhân quyền ở Việt Nam", ông Buong Yap nói trong video. Cơ quan quản lý nhập cư Thái Lan nói với hãng tin AP rằng họ sẽ xem xét vụ việc, nhưng sau đó không hề cung cấp bất kỳ thông tin hay bình luận nào. Theo tổ chức theo dõi nhân quyền, ông Buong Yap hiện đang bị giam giữ tại một nhà tù ở Bangkok để chờ một phiên xét xử về dẫn độ. Quá trình này có thể mất khoảng một tuần. UNHCR, một cơ quan của Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, nói họ không thể bình luận về các trường hợp riêng lẻ, nhưng họ tích cực hợp tác với chính phủ Thái Lan để đảm bảo các nghĩa vụ quốc tế căn bản đã được tôn trọng, bao gồm các việc không ép người tị nạn trở về một quốc gia nơi họ có thể sẽ phải chịu sự bách hại. Người phát ngôn UNHCR Liana Bianchi nói, các quốc gia có trách nhiệm chính bảo vệ và đảm bảo an toàn cho những người trên lãnh thổ của họ, bao gồm cả người tị nạn và người xin tị nạn, cũng như những người có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng nếu bị hồi hương. Các cuộc gọi đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đều không được trả lời. Việt Nam lâu nay vẫn bị các nhóm nhân quyền và các bên khác chỉ trích vì cách đối xử với người thường thiểu số ở trong nước. Tổ chức theo dõi nhân quyền cho hay nhiều người đã bị buộc phải xin tị nạn ở Campuchia và Thái Lan vì chính quyền Việt Nam đe dọa cộng đồng của họ, bắt giữ tùy tiện và họ bị ngược đãi trong thời gian giam giữ. Bà Briony Blau, phó giám đốc châu Á của Tổ chức theo dõi nhân quyền, nói ông Ewin Buong Yap sẽ gặp rủi ro thật sự nếu bị đưa về Việt Nam. Bà Lau nói, chính quyền Thái Lan nên trả tự do ngay lập tức cho người tị nạn và người ủng hộ tự do tôn giáo nổi tiếng này. Việc trả lại ông ấy cho Việt Nam sẽ vi phạm nghĩa vụ của Thái Lan theo luật pháp Thái Lan và quốc tế, bà Lau nói. Ngoài ra, tổ chức theo dõi nhân quyền cũng chỉ trích Thái Lan về hành vi đưa những người bất đồng chính kiến từ Campuchia, Việt Nam, Lào, Trung Quốc về nước với những số phận vô định. Về điều này, tổ chức theo dõi nhân quyền nói trong một báo cáo gần đây rằng đó là một hình thức đàn áp xuyên quốc gia có qua có lại, trong đó các nước kia trục xuất những người bất đồng chính kiến bị Thái Lan truy nã về nước. Thái Lan đã phê chuẩn công ước quốc tế về bảo vệ tất cả mọi người khi bị cưỡng bức đưa đi mất tích, có hiệu lực từ ngày 13 tháng 5, nhưng không rõ trường hợp của ông Yap có thuộc thẩm quyền của nước này hay không. Ông Kanwani nói, sự hợp tác giữa các quốc gia trong việc xác định nơi chốn của các nhóm đối lập bị đàn áp là một tình huống đáng lo ngại đối với nhân quyền. Ông dẫn chứng các nhà hoạt động Thái Lan bị chết ở Lào và các nhóm đối lập Campuchia bị vây bắt ở Thái Lan. Ông Kanwani nói tiếp, điều này đang xảy ra khắp nơi. Sự đàn áp xuyên quốc gia thực sự đã xảy ra, và việc bàn giao của những người bất đồng chính kiến này diễn ra thường xuyên dù là bí mật hay công khai, vẫn lời ông Khanvani. Ông Punjab bị kết án vào tháng Giêng về tội khủng bố và bị kết án vắng mặt 10 năm tù vì cáo buộc liên quan đến vụ bạo loạn ở Đắk Lắk vào thời điểm ông đang ở Thái Lan. Trong vụ này có tổng cộng khoảng 100 người đã bị đưa ra xét xử vì cáo buộc liên quan đến vụ bạo loạn tại hai trụ sở chính quyền cấp xã, trong đó có 9 người thiệt mạng, bao gồm cả 4 công an viên, 2 quan chức chính quyền. Báo Việt Nam News đưa tin 53 người đã bị kết án về tội khủng bố chống lại chính quyền nhân dân. Vài ngày sau phán quyết, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng bác bỏ những lời chỉ trích rằng Việt Nam đã sử dụng phiên tòa này như một cơ hội để trấn áp người dân tộc thiểu số, nói rằng chính phủ cần phải xử lý nghiêm khắc chủ nghĩa khủng bố theo luật pháp quốc tế. Bà phát biểu, mọi dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam đều bình đẳng. Tổ chức quyền hòa bình nhận xét rằng không giống như những người tị nạn Duy Ngô Nhĩ bị chính quyền Thái Lan giam giữ vô thời hạn, ông Buôn Giá phải đối mặt với mối đe dọa dẫn độ cao hơn kể từ khi ông bị kết án hình sự ở Việt Nam. Trong video ghi lại trước khi bị bắt, ông Buôn Giá thỉnh cầu sự giúp đỡ của Liên Hiệp Quốc, các tổ chức phi chính phủ và chính phủ các nước dân chủ. Ông nói, xin hãy bảo vệ tôi.
Vào ngày 8 tháng 6, cảnh sát Malaysia bắt giữ người chủ một cơ sở chế biến tổ yến và 43 công nhân người Việt ở lại quá hạn visa và làm việc không có giấy phép ở tỉnh Bahau, cách thủ đô Kuala Lumpur khoảng 60 km về phía đông nam. Các trang tin The Star, Astro Awani và Scoop cho biết hôm 13 tháng 6, ông Hu Chang Huk, cảnh sát trưởng huyện Jampol trong tỉnh, được báo chí dẫn lời nói rằng bộ phận điều tra tội phạm thuộc trụ sở cảnh sát huyện đã khám xét cửa hàng cao 2 tầng nằm trong trung tâm thương mại Bahau. Theo tin trên The Star, Astro Awani và Scoop, ông Hu cho hay cảnh sát tiến hành trinh sát quanh cửa hàng từ hôm 4 tháng 6 và phát hiện một người đàn ông ra vào một cách đáng ngờ. Khi diễn ra cuộc khám xét, 20 người phụ nữ và 23 người đàn ông đều là công dân Việt Nam đang rửa sạch và chế biến tổ yến, ông nói trong một tuyên bố hôm 13 tháng 6. Vị cảnh sát trưởng cho biết thêm rằng người chủ là người Malaysia 47 tuổi, đã điều hành việc kinh doanh tổ yến khoảng 1 năm và thuê 3 cửa hàng. Cảnh sát tiến hành kiểm tra thêm và xác định rằng tất cả các công nhân đều có hộ chiếu hợp lệ nhưng không có giấy phép làm việc ở cơ sở đó. Ông Hu nói trong bản tin của The Star, Astro Awani và Scoop rằng cửa hàng đã được cải tạo thành nơi ăn ở và chế biến tổ yến, bao gồm 18 phòng ngủ cho toàn bộ công nhân. Cảnh sát trưởng của huyện Jampol cho hay là người chủ cơ sở kinh doanh bị tạm giam 7 ngày, còn các công nhân người Việt bị tạm giam 14 ngày kể từ ngày 9 tháng 6, và cảnh sát tiếp tục điều tra về vụ này căn cứ vào các luật và quy định về xuất nhập cảnh của Malaysia. Cảnh sát bảo vệ người tiêu dùng Thái Lan vừa thu giữ các sản phẩm sữa bột giả trị giá 18 triệu bạt, gần 490.000 đô la, nhập lậu từ Việt Nam trong cuộc khám xét một nhà kho ở tỉnh Samutprakan, phía nam thủ đô Bangkok. Hai trang tin Bangkok Post và Thai News cho biết hôm 13 tháng 6, cảnh sát cũng bắt giữ 6 nhân viên là di dân trong vụ này. Bangkok Post và Thai News tường thuật rằng các lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng CPPD và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA thu giữ 41 tàng vật cùng khoảng 20.000 hộp sữa bột và các sản phẩm thực phẩm bổ trợ khác từ kho hàng. Cuộc khám xét diễn ra sau khi FDA của Thái Lan phát hiện một trang web quảng cáo thổi phồng về sữa bột, theo tin trên Bangkok Post và Thai News. Trang web này nói rằng các sản phẩm đã được FDA ở Mỹ chứng nhận và bán chạy số 1 ở New Zealand. Những lời quảng cáo cũng xuất hiện trên nhiều nền tảng truyền thông xã hội. Cảnh sát điều tra phát hiện các sản phẩm này được cất giữ tại một nhà kho ở huyện Phra Prang, tỉnh Samutprakan. Ở đó, họ tìm thấy hơn 12.600 hộp sữa bột với 8 nhãn hiệu khác nhau, gần 1.800 sản phẩm thực phẩm bổ trợ dành cho trẻ em, 3.660 mặt hàng thuốc không có đăng ký và 95 sản phẩm vitamin. Vẫn Bangkok Post và Thai News cung cấp thêm chi tiết. Khi cảnh sát đột kích vào nhà kho, họ thấy có 6 công nhân là di dân từ Lào và Myanmar đang đóng gói sản phẩm. Tất cả những người này đều bị bắt và bị khởi tố về việc thông đồng bán sản phẩm không đăng ký và làm việc không có giấy phép lao động. Đại tá cảnh sát Veerapong Kalaithong, trưởng phân khu 4 của CPPD, được báo chí Thái Lan trích dẫn lời nói rằng có những người Việt Nam đứng đằng sau việc buôn lậu các sản phẩm từ nước họ. Họ thuê các tòa nhà để cất trữ sản phẩm trước khi bán trực tuyến. Vị đại tá cảnh sát nói những người quan tâm được đề nghị cung cấp tên, địa chỉ và số điện thoại của họ trên trang web. Sau đó, người bán liên hệ với người mua tiềm tàng qua điện thoại để thuyết phục họ về đặc tính của sản phẩm và thuyết phục họ mua thêm. Khoảng 2-3 tuần sau khi nhận hàng, người mua sẽ được nhân viên bán hàng liên hệ hỏi kết quả sử dụng sản phẩm và sẽ chào bán thêm sản phẩm. Mỗi tháng có từ 3.000 đến 6.000 đơn hàng được thực hiện, ông nói thêm. Sữa bột và các sản phẩm bổ trợ được bán với giá từ khoảng 30 đến 32 đô la một hộp. Các điều tra viên cho hay chủ sở hữu các sản phẩm này đến Thái Lan mỗi tháng một lần để kiểm tra hoạt động. Họ cũng theo dõi sát sao các cảnh báo của chính quyền Thái Lan về các sản phẩm sữa bột không được FDA chứng nhận. Cảnh sát nói rằng nếu những người đó biết là sản phẩm của họ có nguy cơ bị kiểm tra, họ sẽ ngay lập tức chuyển chúng đến địa điểm cất trữ khác để tránh bị bàn tay của pháp luật động tới. Hồi tháng 11 năm 2023, cảnh sát Thái đã phá một đường dây của người Việt chuyên lừa đảo về sữa bột trị giá lên tới 42 triệu bạt, tức hơn 1,1 triệu đô la.
Bộ Tài chính Việt Nam đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thức uống có cồn lên 100% vào năm 2030, một động thái có thể gây tổn hại thêm cho ngành thức uống của Việt Nam, theo một dự thảo bộ này mới công bố hôm 13 tháng 6. Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với bia rượu mạnh sẽ tăng lên 70-80% vào năm 2026 và tăng dần lên đến 90-100% vào năm 2030, so với mức hiện nay là 65%, theo dự thảo đề xuất đang chờ Quốc hội thông qua. Ngoài rượu bia, dự thảo của Bộ Tài chính cũng đề xuất áp dụng tăng thêm thuế lên 10.000 đồng một bao thuốc lá vào năm 2030, trên mức thuế tiêu thụ đặc biệt hiện nay là 75%. Bộ này cho biết trong đề xuất rằng việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các hàng hóa có hại cho sức khỏe như đồ uống có cồn, có ga, thuốc lá là nhằm để hạn chế tiêu dùng. Dẫn thông tin từ Bộ Y tế, bộ này nói rượu bia là yếu tố thứ hai trong 10 yếu tố nguy cơ gây bệnh tật và tử vong hàng đầu tại Việt Nam. Bộ này cũng cho biết phương pháp tính thuế hỗn hợp đối với mặt hàng rượu bia đảm bảo phù hợp với chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ và cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Ngoài tác động tích cực về mặt xã hội, việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt lên rượu bia có thể gây tổn hại thêm cho ngành đồ uống của Việt Nam, theo Reuters. Ngành sản xuất bia tại Việt Nam do bốn thương hiệu lớn thống trị là Heineken của Hà Lan, Carlsberg của Đan Mạch, Sabeco và Habeco của Việt Nam, thời gian qua đã bị ảnh hưởng nặng khi Việt Nam siết chặt luật cấm lái xe khi uống rượu bia. Theo báo cáo tháng 5 của FPT Securities, nhà máy bia Heineken Việt Nam, công ty dẫn đầu thị trường bia cả nước với 37,6% thị phần, ghi nhận tổng lượng tiêu thụ giảm 24% vào năm ngoái. Sabeco, chiếm 34,4% thị trường, cũng có lượng tiêu thụ giảm 12,6%. Ngược lại, mức tiêu thụ nội địa của Carlsberg tăng 8%. Năm ngoái, doanh thu ngành bia giảm 11% và lợi nhuận giảm 23%, theo ước tính của Hiệp hội Bia rượu nước giải khát. Cổ phiếu của Sabeco đã giảm 3,66% vào sáng thứ Sáu sau đề xuất tăng thuế của Bộ Tài chính. Người phát ngôn của Sabeco từ chối bình luận với Reuters nhưng cho biết sẽ đóng góp ý kiến của công ty với Hiệp hội Bia rượu nước giải khát với tư cách là thành viên của Hiệp hội. Carlsberg và Heineken không trả lời lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. Việt Nam là quốc gia đứng đầu khu vực ASEAN, đứng thứ ba châu Á sau Trung Quốc và Nhật Bản về mức tiêu thụ bia, với mức 3,8 triệu lít một năm, chiếm 2,2% thị trường thế giới vào năm 2022, theo một báo cáo của Vietdata. This program has come to you from the Voice of America, Washington.